Kinh Thánh là cuốn sách được in nhiều nhất trên thế giới. Nhưng liệu mọi người có thật sự biết Kinh Thánh là loại sách gì không? Đây là chủ đề được chia sẻ bởi Mục sư Hoang vào ngày 12 tháng 12 năm 2009 tại Hội Thánh Adam ở Singapore trong buổi truyền giảng. Các bạn hãy đọc và tìm hiểu Kinh Thánh là loại sách gì và bạn có nên tin hay không nhé. Hallelujah, trong danh Chúa Jesus Christ, tôi xin được bắt đầu. Đầu tiên, tôi muốn cảm tạ Chúa đã cho chúng ta có thể nhóm họp lại ở đây một lần nữa cho buổi truyền giảng phúc âm hôm nay. Hôm qua, chúng ta đã nói về chủ đề Cha chúng ta ở trên trời và chúng ta phải làm trọn bổn phận với Cha chúng ta. Chúng ta nên nhìn lại và tìm kiếm cội rễ của mình, bởi vì đây là bổn phận của con người. Vì chúng ta cần phải làm điều này, nên chúng ta cần phải làm đúng cách. Tối hôm nay, tôi muốn chia sẻ về Kinh Thánh. Mỗi lần bạn đến nhà thờ, bạn sẽ chú ý những điều rất thú vị. Trên giảng đàn trong nhà thờ, bất cứ khi nào họ chia sẻ một điều gì đó, hoặc là khi họ nói và thảo luận về lẽ thật, thì người đó luôn cầm trong tay cuốn Kinh Thánh. Và anh ấy sẽ nói rằng, hãy cùng nhau mở Kinh Thánh. Có một vài người có thể sẽ nói rằng, tại sao anh lại cầm Kinh Thánh? Ý anh là phải đọc Kinh Thánh sao? Anh có tin vào những gì được tìm thấy trong Kinh Thánh không? Tôi có thật sự tin vào Kinh Thánh không? Mối liên hệ giữa Kinh Thánh và tôi là gì? Khi anh trích dẫn trong Kinh Thánh, làm thế nào để tôi biết được những câu gốc đó là đúng hay anh tự viết ra? Vậy tối hôm nay, chúng ta sẽ dành một ít thời gian để hiểu về cuốn sách này. Kinh Thánh mà chúng ta có là cuốn sách được dịch nhiều nhất trên thế giới. Có 2.355 bản dịch khác nhau. Tại sao cuốn sách này lại được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau như vậy? Lý do đó là bởi vì cuốn sách này không chỉ được dịch cho một cá nhân hay một nơi nào đó đọc được, mà cuốn sách này được viết ra để cho toàn thể nhân loại được đọc. Và rất nhiều người quan tâm về cuốn sách này nên họ muốn dịch ra ngôn ngữ của họ để họ có thể đọc được. Nhưng tại sao Kinh Thánh lại có sức hấp dẫn như vậy? Kinh Thánh thường là màu đen, không có hình ảnh trên bìa gì cả. Vậy thì tại sao lại có nhiều người quan tâm như vậy? Một vài người nghiên cứu Kinh Thánh như là một công việc thuộc về văn chương. Có một lần, một sinh viên học về văn học và tôi đã hỏi anh ấy là khi anh học trong trường đại học, anh có đọc Kinh Thánh không? Rồi anh chàng sinh viên đại học đó trả lời rằng, ồ, Kinh Thánh à, đây là một trong những cuốn sách được giáo sư khuyên đọc rất nhiều. Tôi hỏi là anh ấy, giáo sư của anh có phải là cơ đốc nhân không? Anh ấy trả lời rằng, ồ không, giáo sư nói rằng Kinh Thánh có văn chương rất hay. Đó là hiểu biết của một vài người về Kinh Thánh. Và đúng vậy, những gì được viết trong Kinh Thánh thật sự rất hay và văn chương rất đẹp. Một vài người cũng đọc Kinh Thánh như là một cuốn tiểu thuyết, bởi vì nó cũng dạy cho một con người làm thế nào để trở thành một người tốt. Cuốn sách này có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới, bao gồm cả Abraham Lincoln. Ông đã đọc trong sách Mitre đoạn 6 câu 8 và quyết định phải dừng lại chế độ nô lệ. Một vài người thì lại cho rằng Kinh Thánh để trừ tà. Vâng, Kinh Thánh có thể mang lại sự bình an cho con người, nhưng chúng ta không nên sử dụng như là một bùa hộ mệnh vậy. Vậy Kinh Thánh là loại sách gì? Kinh Thánh được chia ra thành hai phần, Tân Ước và Cựu Ước. Cựu Ước bao gồm 39 sách và Tân Ước bao gồm 27 sách. Tổng cộng là 66 sách. Những gì được ghi trong Cựu Ước là những gì đã xảy ra trước khi Chúa Giê-xu đến thế giới này, từ lúc bắt đầu khi Chúa sáng tạo ra vũ trụ. Tân Ước viết về Chúa Giê-xu đã đến thế giới như thế nào và những sự kiện sẽ xảy ra khi thế giới này kết thúc. Vậy Kinh Thánh có một mối tương giao mật thiết với chúng ta. Mỗi sách nhỏ là những chủ đề đặc trưng. Chủ đề của cả cuốn sách Kinh Thánh đó là ân điển cứu rỗi của sự sống. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về ân điển cứu rỗi của cả nhân loại, nói cho chúng ta biết được rằng sự sống của chúng ta bắt đầu như thế nào và con người sẽ đi đâu, điều gì tốt để chúng ta nên làm trong cuộc sống này để có hy vọng. Bạn nên sống như thế nào để làm vui lòng mọi người xung quanh và vui lòng Chúa. Đây chính là nội dung của Kinh Thánh. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Timôthê Nhì, đoạn 3, câu 16 đến câu 17. Timôthê Nhì, đoạn 3, câu 16 đến câu 17. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Ở đây nói về Kinh Thánh, và Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Trong Kinh Thánh có rất nhiều những bài học về con người chúng ta làm thế nào để quay trở về với Đức Chúa Trời. Sống trong xã hội ngày nay, chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Chúng ta nên sửa đổi như thế nào để cả gia đình đều sẽ nhận được ân phước, để chúng ta biết làm thế nào để hạnh phúc trong cuộc sống này. Vậy Kinh Thánh rất có ích để trang bị và sửa soạn cho một người trở nên hoàn hảo. Khi một người của Chúa trở nên hoàn hảo thì anh ấy sẽ có thể mang lại lợi ích cho thế giới. Đây chính là chủ đề của Kinh Thánh. Có một vài chỉ dẫn chúng ta cần phải biết. Cuốn sách này liên quan đến cuộc sống của chúng ta và nói cho chúng ta biết con người đến từ đâu, mối quan hệ giữa chúng ta với Cha Thiên Thượng như thế nào. Không có cuốn sách này, chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy được đấng sáng tạo nên cuộc sống này. Kinh Thánh này nói cho chúng ta biết cuộc sống này đến từ đâu, cũng như lịch sử của toàn nhân loại. Cha Thiên Thượng của chúng ta truyền cảm hứng cho nhiều người để họ viết nên Kinh Thánh, để chúng ta có thể biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta tiếp tục mở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu, đó là lúc bắt đầu. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Thực tế là cả vũ trụ này được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài không những chỉ tạo dựng vũ trụ này, Ngài đã tạo ra tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy ngày nay. Ngài đã tạo ra những con cá ở biển, những con chim trên trời, gia súc trên đất, tất cả những vì sao và bất cứ những gì bạn thấy trên trời, bao gồm cả mặt trời và mặt trăng, và Ngài đã tạo dựng nên chúng ta là con người. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đến câu 28, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đến câu 28, Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng nhiều người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Loài người được tạo ra bởi chính Đức Chúa Trời, và Ngài đã tạo ra chúng ta theo hình Ngài. Chúng ta đáng được kính trọng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta giống với hình Ngài, và Ngài đã ban phước trên chúng ta để chúng ta được sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất và để chúng ta có thể quản trị trên đất. Tại sao con người có thể quản trị trên bề mặt của trái đất được? Đó không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng đó chính là bởi do Chúa. Khi Ngài tạo dựng nên toàn vũ trụ này, Ngài đã tạo dựng điều đó, và bởi vì điều này, chúng ta nhận ra rằng loài người đáng kính trọng như thế nào. Nhiệm vụ của chúng ta đó là quản trị trên đất này. Rồi có người sẽ hỏi rằng, ngôn ngữ nào mà Adam và Eva đã nói để giao tiếp với nhau? Tiếng Anh, tiếng Hoa hay là tiếng Pháp? Thật ra đây là một câu hỏi rất hay. Không ai biết được ngôn ngữ nào mà Adam và Eva đã nói lúc đó. Nhưng vào lúc bắt đầu đó, nhân loại chỉ có một ngôn ngữ. Điều này là đúng. Bạn có thể sẽ hỏi câu hỏi này vì con người ban đầu đến từ một tổ tiên, nhưng tại sao bây giờ lại có nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới như vậy? Suy nghĩ này là hoàn toàn đúng. Thật ra, ban đầu chỉ có một ngôn ngữ thôi. Chúng ta tiếp tục mở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 1. Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 1. Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Bởi vì tổ tiên của chúng ta muốn xây một cái tháp lên tới trời, nên Đức Chúa Trời đã làm rối loạn ngôn ngữ của họ, để họ không thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, và vì thế mà họ không thể hoàn thành được cái tháp đó. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, trong những ngày đầu của lịch sử loài người, Chúa tạo dựng một ngôn ngữ để chúng ta có thể xây dựng mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh cũng giải thích mối tương giao của chúng ta với Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta là con người, chúng ta là con cái của Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ này. Tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay là do Ngài tạo dựng nên. Nếu bạn muốn biết mối tương giao của chúng ta với Cha chúng ta, bạn phải đọc Kinh Thánh. Tất nhiên là trong Kinh Thánh có rất nhiều lịch sử và tôi không thể hiểu hết được tất cả những gì trong đó. Nhưng nếu chúng ta quan tâm về vấn đề này thì chúng ta nên đọc Kinh Thánh. Và có thể sẽ có ai đó nói rằng những gì được viết trong Kinh Thánh có đúng với khoa học không? Có rất nhiều thông tin chỉ là truyền thuyết hay là chuyện thần thoại thôi. Vì thường thì truyền thuyết hay thần thoại thì không có cơ sở và nhiều điều chỉ là từ suy nghĩ mà thôi. Kinh Thánh có như vậy không? Ồ, nếu tất cả những gì trong Kinh Thánh chỉ từ suy nghĩ như vậy thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Nếu chúng ta dùng trí tưởng tượng để nghĩ về những điều đó thì những điều đó không đúng. Và sau khi tôi tin vào điều đó một thời gian thì ắt hẳn tôi sẽ nhận ra rằng tất cả những điều đó đều rỗng tích. Điều này không đúng. Vậy những gì tôi tin vào chỉ là hư không thôi sao? Hãy để tôi nói với bạn rằng Kinh Thánh là một cuốn sách hoàn toàn chính xác với những gì khoa học đã chứng minh. Như những gì Kinh Thánh được viết ra từ những sách đầu tiên đến sách cuối cùng trong sách Sáng Thế Ký, sách đầu tiên trong Kinh Thánh được viết cách đây khoảng 1.500 năm trước Công Nguyên. Đức Chúa Trời đã soi dẫn để Môi-se viết sách này đến và đến sách sau cùng là sách Khải Huyền. Đức Chúa Trời đã soi dẫn để Giăng viết nên sách này. Từ sách đầu tiên đến sách cuối cùng có sự khác biệt về thời gian là 1.600 năm. Nếu chúng ta thêm sách Gióp vào, sách Gióp được viết khoảng 2.000 năm trước Công Nguyên. Vậy từ sách đầu tiên đến sách cuối cùng trong Kinh Thánh có khoảng thời gian cách nhau là 2.100 năm, có tổng cộng là 66 sách tất cả. Thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành là khoảng 2.000 năm với nhiều ngôn ngữ khác nhau như vậy. Một trong số đó được viết bằng tiếng Aramaic hoặc tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. Những tác giả đều sống ở những địa điểm khác nhau với những địa vị khác nhau. Một trong số đó là vua và người chăn chiên. Họ có những nghề nghiệp khác nhau và họ không hề biết về nhau. Nhưng kỳ diệu thay, từ sách đầu tiên đến sách cuối cùng có vẻ như chỉ có một tác giả đã viết nên sách. Nếu chúng ta tiếp tục suy nghĩ về điều này thì thấy thật lạ, bởi vì bất kể những gì được viết đều không có sự mâu thuẫn với nhau mà thậm chí còn bổ sung cho nhau nữa. Tại sao lại như vậy được? Đó là bởi vì Kinh Thánh được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời. Đây là một cuốn sách có hệ thống và nội dung được viết đều có lý do nhất định. Tất cả mọi thứ được viết ra đều có ý nghĩa. 2.000 năm trước Công Nguyên, trong sách Gióp đã nói rằng không khí có trọng lượng. Và vào khoảng thời gian của Galileo, vào khoảng 3.000 năm sau đó thì chúng ta mới nhận ra rằng không khí rất quan trọng. Điều này có nghĩa rằng Galileo đã viết về điều này, nhưng 3.000 năm trước thì Kinh Thánh đã viết về điều này rồi. Đó là không khí có trọng lượng. Chúng ta tiếp tục mở trong sách Esai đoạn 40 câu 22. Esai đoạn 40 câu 22. Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương các tầng trời ra như cái màn và dương ra như trại để ở. Ở đây nói về trái đất này, Đức Chúa Trời ngự trên vòng trái đất. Từ nguyên bản trong Kinh Thánh có nghĩa là hình cầu. Điều này quả thật là rất lạ đúng không? Esai là người đã sống vào khoảng thời gian 700 năm trước Công Nguyên. Làm thế nào mà ông ấy có thể biết được trái đất này hình quả cầu, giống như là trái banh vậy? Lúc đó vẫn chưa có khoa học, chưa có vệ tinh để chúng ta có thể biết được trái đất này hình tròn. Trái đất này là quả địa cầu. Điều này được khám phá vào năm 1475 và con người đã xác nhận lại điều này. Vào thế kỷ thứ 16 ở Bồ Đào Nha, có một người đã đưa ra lý luận này và đã được chấp thuận. Đó là một khoảng thời gian dài, nhưng ai đã nói với Esai về điều này? Kinh Thánh nói rằng đó chính là Đức Chúa Trời đã soi dẫn để ông viết nên. Thậm chí bây giờ Kinh Thánh vẫn vượt xa khoa học. Kinh Thánh ghi lại việc Chúa Giê-xu đã đi trên mặt nước. Nhưng chúng ta chưa bao giờ chứng minh được rằng con người có thể đi trên mặt nước và Đức Chúa Trời có thể khiến một người chết sống lại. Nhưng nếu khoa học không thể chứng minh được điều này thì có nghĩa là điều này không tồn tại không? Bây giờ các bạn thử nghĩ xem mình có thể dùng một phương pháp khoa học nào đó để chứng minh được tình yêu của bạn với một ai đó không? Tình yêu có thể chứng minh bằng khoa học được không? Không thể nào chứng minh được. Nếu chúng ta không thể chứng minh được tình yêu bằng khoa học vậy thì tình yêu có tồn tại không? Tất nhiên là có rồi. Và còn có rất nhiều điều mà khoa học không thể xác minh được. Nhưng trong Kinh Thánh có rất nhiều ghi chép có cơ sở. khoa học không thể chứng minh được đó là vấn đề của khoa học. Đây không phải là vấn đề với Chúa. Khi một người cha đã đi ra ngoài để làm việc, thì một người bạn của đứa trẻ đã hỏi rằng, ba của bạn đâu rồi? Đứa trẻ trả lời rằng, ba tôi ra ngoài làm việc rồi. Nếu bạn của đứa trẻ hỏi, nói rằng, hãy chứng minh cho tôi là ông ấy đang ra ngoài làm việc đi, đứa trẻ sẽ trả lời là không thể được. Điều này có nghĩa rằng ba đứa trẻ không ra ngoài làm việc không? Vấn đề ở đây có phải là ba đứa trẻ đã không ra ngoài làm việc, hay vấn đề ở đây là đứa trẻ không thể chứng minh được điều đó? Đôi khi chúng ta cần có một tấm lòng khiêm nhường khi chúng ta nhìn mọi vật trên thế giới này. Mỗi ngày khoa học khám phá ra rất nhiều điều mới, và những gì được ghi chép trong Kinh Thánh, bạn có thể thấy rằng những gì được chứng minh bởi khoa học mà đã được viết trong Kinh Thánh trước đó là hoàn toàn đúng, bao gồm cả những sự thật về trái đất ở trên không. Trước đây, con người cho rằng trái đất giống như đang được treo trên lưng của một con bò, và khi có động đất, có nghĩa là con bò đang rung chuyển. Kinh Thánh đã giải thích cho chúng ta điều này trước khi khoa học có thể chứng minh được gần đây. Đó chính là bởi vì người đã viết nên Kinh Thánh có quyền năng chăng? Không, mà chính là Đức Chúa Trời đã soi dẫn để họ viết ra những điều đó. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ này, làm thế nào mà Ngài không biết được những gì mà Ngài đã tạo ra chăng? Vậy, Kinh Thánh thật sự không trái nghịch với khoa học. Kinh Thánh rất chặt chẽ và có tính hệ thống. Những gì được viết hoàn toàn không trái nghịch với những gì chúng ta có thể hiểu, mà thậm chí còn đi xa hơn những gì chúng ta hiểu được. Kinh Thánh là một cuốn sách tiên tri, và tất cả những lời tiên tri đó sẽ được ứng nghiệm. Hiện tại chỉ còn một lời tiên tri vẫn chưa được ứng nghiệm. Và tại sao nó vẫn chưa xảy ra? Bởi vì thời gian vẫn chưa đến, và khi thời gian đến thì thế giới này sẽ kết thúc. Chúng ta tiếp tục mở trong sách Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 10. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 10. Xong lẽ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chết bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên đó đều sẽ bị đốt cháy cả. Những gì được viết trong Kinh Thánh là đúng và đáng tin cậy. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về sự hủy diệt của trái đất, về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 15, Đức Chúa Trời đã nói rằng Abraham sẽ có rất nhiều con cháu và nhiều đất đai mà con cháu của Abraham sẽ được thừa hưởng. Trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 đã ghi lại rằng sau 430 năm trôi qua, người dân Israel, tức là con cháu của Abraham, đã rời khỏi Ai Cập. Tại sao những lời tiên tri của Chúa lại chính xác như vậy? Rất đơn giản, Cha Thiên Thượng của chúng ta, Chúa Thật, đã quản trị lịch sử. Ngài sẽ nói cho chúng ta biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong Kinh Thánh, có rất nhiều những lời tiên tri không kể hết được, bao gồm cả sự sụp đổ và nổi dậy của những đế chế. Một vài người có thể nói rằng, tương lai thì có liên quan gì đến tôi? Những gì đã xảy ra trong quá khứ đã là lịch sử rồi, và tôi chẳng quan tâm đến những điều đó. Đúng là như vậy, có lẽ là không có mối liên hệ trực tiếp nào ở đây. Nhưng chúng ta cần biết rằng những lời tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, và bây giờ thì chỉ còn một lời tiên tri vẫn chưa được ứng nghiệm, nhưng chắc chắn nó sẽ được ứng nghiệm. Không thể nào nói rằng tất cả những lời tiên tri sẽ đi vào lịch sử nếu nó vẫn chưa được ứng nghiệm. Có thể là 10 năm trước, bạn không tin rằng trái đất này sẽ bị hủy diệt, nhưng bây giờ có thể bạn sẽ có cách nhìn khác. Bạn nên lo lắng về điều đó. Thế giới này sẽ bị hủy diệt. Và thực tế thì nhiều nhà khoa học cũng đã dự báo về sự hủy diệt này. Thật sự thì không phải chỉ thế giới này bị hủy diệt. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu hết về vấn đề này. Trong Kinh Thánh có ghi chép lại rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ này, không chỉ có trái đất này không thôi. Chúng ta có thể không quan tâm về cha ông tổ tiên của mình, nhưng chúng ta không thể không quan tâm về chính cuộc sống của chúng ta. Những gì được ghi chép lại trong Kinh Thánh đã đi vào quá khứ rồi. Có thể bây giờ bạn vẫn chưa tin vào những điều đó, nhưng bạn nên nghĩ theo cách này. Vì tất cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm và trở thành quá khứ, nên chắc chắn là khả năng xảy ra những lời tiên tri này cũng rất cao. Tại sao Kinh Thánh lại tiên đoán chính xác? Đó là bởi vì tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh là đúng, và từng từ được viết ở đó để dạy cho chúng ta biết cách làm thế nào để được cứu rỗi trong tương lai. Chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc sống mình, và Kinh Thánh dạy cho chúng ta nên làm thế nào để chuẩn bị cho ngày đó. Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị cho chúng ta một vương quốc và vương quốc đó là vĩnh hằng. Kinh Thánh nói rằng Chúa muốn chúng ta có một cuộc sống vĩnh hằng. Một ngày nào đó thế giới này sẽ không còn nữa, nhưng Chúa nói với chúng ta đừng lo lắng về điều đó, bởi vì tất cả những ai tìm kiếm lại nguồn gốc cội rễ của mình, những ai quay trở về với Cha Thiên Thượng sẽ thuộc về vương quốc này, và Chúa đã sắm sẵn cho họ một cuộc sống vĩnh hằng. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Giăng đoạn 5 câu 39. Giăng đoạn 5 câu 39. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Tại sao chúng ta đọc Kinh Thánh? Đó chính là bởi vì cuộc sống của chúng ta, bởi vì Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết làm thế nào để thoát khỏi sự hủy diệt cuối cùng, để chúng ta có được sự sống vĩnh hằng. Bằng chứng nào để biết được tôi có điều đó? Bằng chứng ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh cho chúng ta biết về mối tương giao của chúng ta với Cha Thiên Thượng. Kinh Thánh được thông dịch ra trên hơn 2.000 ngôn ngữ khác nhau. Không phải đó là điều ngẫu nhiên. Đã có rất nhiều người đã chú ý điều này và họ biết rằng họ không đọc Kinh Thánh thì họ sẽ không có một tương lai. Kinh Thánh có thể cho chúng ta hy vọng, có thể cho chúng ta một cuộc sống vĩnh phúc, có thể cho bạn sự bình an, có thể cho bạn một gia đình hạnh phúc, miễn sao bạn làm theo những gì được viết trong Kinh Thánh. Bạn có cảm thấy rằng mình có mối tương giao với Kinh Thánh chưa? Vì nó liên quan đến cuộc sống của chúng ta phải nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Bởi vì câu hỏi này liên quan đến cuộc sống của chúng ta và điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong tương lai. Bây giờ, bạn đã đọc Kinh Thánh. Bạn có nghĩ rằng Kinh Thánh là một cuốn sách đặc biệt không? Khi bạn nghiêm túc đọc Kinh Thánh và biết được Kinh Thánh thật sự là loại sách gì, bạn sẽ trân trọng nó giống như bạn vừa tìm thấy một kho báu vậy. Và kho báu này là tồn tại mãi mãi, kho báu của sự sống vĩnh hằng.